chuyện về thỏ Benjamin Bunny. Một buổi sáng nọ, có một nhóc thỏ ngồi trên bờ đất, hai tai nó nhỏng lên nghe tiếng vó ngựa non gõ lóc cóc lọc cọc. Có một chiếc xe ngựa lăn bánh trên đường. Người đánh xe chính là ông MacGregor, còn ngồi kế bên ông là bà MacGregor, diện chiếc mũ đẹp nhất của mình. Xe vừa đi khỏi, thỏ Benjamin Bunny trượt xuống đường, vừa nhảy, vừa lộn, vừa phóng tới nhà người thím sống trong khu rừng phía sau vườn nhà ông MacGregor. Trong khu rừng ấy, rất rất nhiều hang thỏ, và cái hang sạch sẽ nhất, êm ái nhất, chính là nhà bà thím của Benjamin cùng đám em họ của nó, Lý Lắc, Múp Míp, Đuôi Bông và Peter. Thím thỏ là quá phụ, hiện giờ thím kiếm sống bằng việc đan găng tay và khăn ống bằng lông thỏ. Thím còn bán cả thảo dược, trà hương thảo và thuốc lá thỏ, chính là thứ mà loài người chúng ta gọi là hoa oải hương ấy. Nhóc thỏ Benjamin không thích giáp mặt bà thím cho lắm. Nó đi vòng ra phía sau cây linh sam và suýt nữa thì ngã nhào vào thằng em Peter. Peter đang ngồi một mình, trông nó thật thảm hại, co ro trong chiếc khăn mùi xoa đỏ bằng sợi bông. Ê, Peter, Benjamin thì thào, ai lấy mất quần áo của mày đấy? Peter đáp, thằng bù nhìn trong vườn nhà ông MacGregor ạ. Rồi cu cậu kể lể chuyện mình đã bị đuổi bắt như thế nào ở trong vườn, đến mức rơi hết cả giày lẫn áo. Benjamin ngồi xuống cạnh Peter. Nó cam đoan với thằng em họ là ông MacGregor đã đánh xe đi ra ngoài rồi, cả bà MacGregor cũng thế, và rằng chắc chắn là họ sẽ đi cả ngày vì bà ấy đã diện chiếc mũ đẹp nhất của mình. Peter nói nó ước gì trời đổ mưa. Đúng lúc này, có tiếng thím thỏ vọng ra từ hang. Đuôi Bông ơi, Đuôi Bông à, lấy cho mẹ thêm ít hoa cúc nữa đi con. Peter nói có lẽ nó nên đi dạo một chút cho khuây khỏa. Thế là hai anh em dắt tay nhau đi. Hai đứa cùng leo lên bờ tường bằng phẳng ở phía cuối khu rừng. Từ đây chúng có thể nhìn thấy vườn nhà ông MacGregor và thấy rõ mồn một thằng bù nhìn đang mặc chiếc áo khoác, đi giày của Peter và đội cái mũ nồi cũ rích của ông MacGregor. Benjamin nói, chui qua khe cổng thì nhầu hết quần áo mất, ta cứ đàng hoàng trèo lên cây lê rồi tụt xuống vườn ấy. Peter ngã chổng vó lên trời lúc tiếp đất, nhưng nó không hề hấn gì vì luống đất phía dưới vừa mới được xới nên hãng còn khá mềm. Chỗ đó trồng đầy rau diếp nữa. Hai đứa để lại những dấu chân nhỏ xíu kỳ quặc khắp luống đất, nhất là Benjamin vì nó đang đi đôi guốc gỗ. Benjamin nói, trước tiên phải lấy lại quần áo cho Peter đã, để hai đứa còn dùng cái khăn mùi xoa vào việc khác. Chúng gỡ áo và giày khỏi thằng bù nhìn. Đêm qua trời mưa nên giày của Peter ướt sũng nước, còn áo khoác thì có vẻ như hơi bị co rút. Benjamin thử đội cái mũ nồi lên đầu, nhưng to quá. Xong xuôi, nó rủ Peter gói ít hành vào khăn mùi xoa để mang về làm quà cho thím thỏ. Peter xem chừng không thoải mái lắm, tai nó cứ nghe thấy những tiếng lùng bùng. Ngược lại, Benjamin thì tự nhiên như ở nhà vậy, nó còn hái một ít lá rau diếp mà nhai rau ráu. Nó nói mình vẫn hay cùng bố xuống vườn để lấy rau diếp về làm bữa tối ngày Chủ nhật. Bố của Benjamin là ông thỏ già Benjamin Bunny. Rau diếp ở đây ngon đáo để. Peter chẳng thiết ăn cái gì cả, nó nói nó chỉ muốn về nhà. Nó đã đánh rớt mất nửa phần hành trong bọc. Benjamin bảo hai đứa không thể nào leo trở lên cây lê với bọc hành to như thế được. Nó phầm phầm dẫn thằng em họ đi về phía bên kia khu vườn. Hai đứa nhón bước trên những tấm ván gỗ nhỏ, kê men dưới bờ tường gạch đỏ chan hòa ánh nắng. Có một đám chuột chít ngồi bên bậc cửa nhấm hạt anh đào. Thấy Peter và Benjamin Bunny đi ngang qua, chúng bèn nháy mắt chào hai đứa. Đến lúc này, bọc hành của Peter lại rơi rớt thêm ít nữa. Hai anh em lọt vào giữa đám chậu hoa, khung gỗ và xô chậu. Những tiếng động vẫn ong ong trong tai Peter trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Mắt nó mở thao láo, y như hai viên kẹo nổ. Đang đi trước Benjamin chừng một hai bước, đột nhiên nó đứng khựng lại. Và đây chính là thứ hai nhóc thỏ đã nhìn thấy ở bên kia khúc quanh. Benjamin nghển cổ ra nhìn, và trong chưa đầy nửa phút, nó kéo tuột Peter cùng bọc hành xuống trốn dưới một cái rổ lớn. Con mèo đứng lên, vươn mình, rồi tới hít hít ngửi ngửi cái rổ. Có lẽ nó khoái mùi hành. Chẳng hiểu sao mèo ta lại trèo lên nắp rổ mà nằm chễm chệ. Nó nằm đó suốt 5 giờ đồng hồ. Tôi không thể vẽ cho các em cảnh Peter và Benjamin ở dưới cái rổ, vì trong đó tối om mà mùi hành bốc lên thật đáng sợ, khiến Peter và Benjamin nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem hết cả. Mặt trời khuất dần sau rừng cây, trời đã về chiều, ấy thế mà con mèo vẫn nằm ì trên nắp rổ. Rất lâu sau đó, có tiếng bước chân lạch bạch lẹt bẹt vang lên và vụn vôi vữa trên tường rơi lả tả xuống. Con mèo ngước lên nhìn và thấy ông thỏ già Benjamin Bunny đang thủng thẳng bước trên mặt bờ tường. Miệng ông ngậm tẩu thuốc lá thỏ, tay cầm một cái roi nhỏ. Ông đang đi tìm thằng con trai. Ông thỏ già Benjamin có kiêng dè lũ mèo bao giờ. Ông nhảy phóc từ trên bờ tường xuống, hạ cánh ngay trên đầu con mèo, hất nó bay khỏi nắp rổ, rồi đá văng nó vào nhà kính. Ông còn rứt được cả một nắm lông của nó nữa cơ đấy. Con mèo choáng váng quá, đến nỗi quên cả chiến đấu lại. Đuổi được con mèo vào nhà kính rồi, ông thỏ già Benjamin khóa luôn cửa lại. Sau đó ông quay lại chỗ cái rổ và túm tai cậu quý tử Benjamin lôi ra. Ông vung roi đét cho nó mấy cái. Tiếp đến ông mới lôi thằng cháu họ Peter ra. Sau cùng, ông cắp bọc hành và hiên ngang rảo bước ra khỏi vườn. Nửa tiếng sau, ông MacGregor về nhà. Có cả đống thứ khiến ông cứ ngẩn người ra nhìn mà chẳng tài nào lý giải nổi. Có vẻ như có kẻ nào đó đã xỏ guốc đi loang quang khắp vườn nhà ông. Chỉ có điều dấu chân bé xíu xiu xiu, mà ông cũng không tài nào hiểu nổi làm sao mà con mèo lại có thể tự nhốt mình bên trong nhà kính rồi lại khóa được cửa từ bên ngoài. Khi Peter về đến nhà, mẹ nó đã tha thứ cho nó vì bà quá đỗi vui mừng khi thấy nó tìm lại được đôi giày và cái áo khoác. Đuôi bông và Peter cùng nhau gấp gọn chiếc khăn mùi xoa. Thím thỏ tết lại túm hành và treo lên gác bếp cùng mấy mớ thảo dược và thuốc lá thỏ. Chuyện đến đây hết rồi hay sao? À, đáng nhẽ ra là hết rồi đấy, nếu như Peter không viết một lá thư. Anh Benjamin Bunny, thị trấn Hang Thỏ. Anh Benjamin thân mến, em vừa nhận được một lá thư viết tệ ơi là tệ từ bà MacGregor, nói là ông chồng đang nằm bẹp dí trên giường vì bị cảm lạnh. Anh gặp em ở góc rừng gần vườn nhà ông bà ấy lúc 6 giờ tối nay nhé. Việc gấp lắm đó. Em của anh, thỏ Peter. Đám thỏ con nhà Lý Lắc. Nghe đồn là ăn quá nhiều rau diếp gây tác dụng, chẳng khác nào như bị đánh thuốc mê. Cá nhân tôi thì chưa bao giờ buồn ngủ sau khi ăn rau diếp, nhưng nói cho cùng, tôi có phải là thỏ đâu. Rõ ràng rau diếp có khả năng đánh thuốc mê đám thỏ con nhà Lý Lắc thật. Khi cậu thỏ Benjamin Bunny lớn, cậu làm đám cưới với cô em họ Lý Lắc. Hai vợ chồng có rất nhiều con và cả nhà này ai cũng vô tâm vô tư. Tôi không tài nào nhớ nổi tên từng đứa, nên đành gọi chúng chung chung là đám thỏ con nhà Lý Lắc. Bởi nhà chẳng phải lúc nào cũng đủ ăn, nên Benjamin vẫn thường vay tạm cái bắp cải của anh trai Lý Lắc, chính là cậu thỏ Peter. Giờ cậu đã là một chủ vườn ươm rồi. Có điều lắm lúc thỏ Peter cũng chẳng có dư bắp cải để cho vay. Những lúc như thế, nhà Lý Lắc băng qua cánh đồng đến chỗ đống rác cao ngất dưới con mương phía ngoài vườn nhà ông MacGregor. Đống rác của ông MacGregor thật là một đám hỗn độn. Ở đó có bình mứt, túi giấy, hàng đống cỏ bị xén bằng máy nên lúc nào cũng nồng nồng vị dầu nhớt, mấy trái bí ngô thối và một hai chiếc ủng cũ. Một ngày nọ, ôi hạnh phúc, ở đó xuất hiện bao nhiêu là rau diếp quá vụ đã trổ hoa. Lũ thỏ con nhà Lý Lắc ních đầy bụng rau diếp, rồi lần lượt đứa nào đứa nấy đều díp mắt lại và lăn ra ngủ ngon lành ngay trên đống cỏ cắt. Benjamin không buồn ngủ bằng mấy đứa con. Trước khi ngủ, anh chàng còn đủ tỉnh táo để kiếm một cái túi giấy trùm lên đầu để tránh đám ruồi nhặng. Đám thỏ con nhà Lý Lắc ngủ say sưa dưới ánh nắng ấm áp. Trên bãi cỏ, bên ngoài khu vườn vang lên tiếng lách cách của máy xén cỏ. Lũ nhặng xanh vo ve quanh bờ tường, một bà chuột già be bé đang bới rác giữa mấy bình mứt. Tôi có thể bật mí cho các em tên của bà chuột ấy. Bà ấy tên là Tít Mít, thuộc giống chuột rừng đuôi dài. Bà chuột quệt qua túi giấy ngay sột soạt, khiến Benjamin Bunny tỉnh giấc. Bà xin lỗi rối rít và kể là mình có quen biết thỏ Peter. Giữa lúc bà chuột và Benjamin Bunny đang chuyện trò, sát bên dưới bức tường, cả hai bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía trên đầu. Và đột nhiên, ông McGregor dốc ao cả đống cỏ mới cắt lên đám thỏ con nhà lý lắc đang nằm ngủ mê mệt. Benjamin co rúm lại dưới cái túi giấy, bà chuột thì núp kỹ trong một bình mứt. Đám thỏ con toét miệng cười ngây ngô trong giấc ngủ dưới cơn mưa cỏ đang trút xuống. Chúng vẫn chưa tỉnh vì rau diếp đúng là chất gây mê thứ thiệt. Chúng mơ thấy mẹ lý lắc đang đặt chúng lên chiếc giường rải cỏ khô. Trút xong bị cỏ, ông McGregor mới nhìn xuống. Ông thấy mấy cái chóp tai màu nâu bé xíu, nòm rõ buồn cười nhô lên từ đống cỏ xén. Ông nhìn chằm chằm vào đám chóp tai hồi lâu. Một con ruồi đậu lên một cái chóp tai rồi bay đi mất. Ông McGregor trèo xuống chỗ đống rác. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con thỏ con. Ông vừa đếm vừa thả từng con vào bị. Đám thỏ con nhà lý lắc mơ thấy mẹ đang xoay người chúng trên giường. Chúng cựa mình chút xíu trong cơn mơ nhưng vẫn không tỉnh dậy. Ông McGregor buộc cái bị lại và bỏ lên bờ tường. Ông còn phải đi cất mấy xén cỏ đã. Trong khi ông ta rời đi, mẹ thỏ lý lắc trước đó ở nhà băng qua cánh đồng. Cô nhìn cái bị đầy nghi hoặc và băn khoăn không biết cả nhà đã đi đâu hết rồi. Đúng lúc đó, bà chuột chui ra khỏi bình mứt, còn Benjamin bỏ cái túi giấy ra khỏi đầu. Rồi cả hai thuật lại biến cố tai họa nọ. Benjamin và lý lắc vô cùng tuyệt vọng, hai vợ chồng chẳng biết làm sao để cởi nút buộc bị. Nhưng bà Tít Mít là người rất tháo vát, bà nhấm thủng một lỗ dưới đáy bị. Đám thỏ con được lôi ra và bị cấu cho tỉnh ngủ. Bố mẹ thỏ nhét vào cái bị rỗng 3 quả bí ngô thối, một cái bàn chải cũ cùng 2 củ cải ủng. Xong xuôi, cả nhà trốn dưới một bụi rậm và đợi ông McGregor. Ông McGregor quay lại, xách cái bị lên và mang đi. Ông xách chĩu cả tay, cái bị nặng đáo để. Nhà lý lắc bám theo, nhưng cách xa một quãng an toàn. Chúng nhìn ông McGregor đi vào nhà. Rồi cả nhà cùng rón rén leo lên bệ cửa sổ để nghe ngóng. Ông McGregor quẳng phịch cái bị lên sàn đá. Nếu như đám thỏ con nhà lý lắc vẫn còn ở trong túi, cú ném ấy ắt phải làm cho chúng đau điếng người. Nhà thỏ nghe thấy tiếng ông ta kéo ghế lạch cạch trên sàn đá và cười khùng khục khoái trá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con thỏ con nhá. Ông McGregor nói. Ấy, sao cơ? Lần này chúng nó lại phá cái gì nữa thế? Bà McGregor căn vặn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con thỏ con béo múp nhá. Ông McGregor lại nói, đoạn xòe ngón tay ra đếm. 1, 2, 3. Thôi ông thôi ngay cái trò dớ dần ấy đi. Ý ông là sao hả lão già lần thần kia? Trong cái bị ấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ông McGregor đáp. Đứa út nhà thỏ lý lắc leo lên bệ cửa sổ để nhìn vào. Bà McGregor thử nhấc cái bị lên ước chừng. Bà nói bà có thể cảm thấy có 6 con thỏ thật, nhưng mà chắc là thỏ già vì chúng cứng queo, còn hình dáng thôi thì tròn méo đủ cả. Chắc ăn chả ra gì đâu, nhưng lột ra để lót cái áo choàng cũ cho tôi thì cũng được đấy. Để lót áo choàng cho bà ấy à? Ông McGregor quát tướng lên. Tôi sẽ đem bán tất để mua thuốc lá. Có mà thuốc lá thỏ ấy, tôi sẽ lột ra chặt đầu cả lũ. Bà McGregor tháo dây buộc bị ra và thò tay vào bên trong. Khi sờ thấy đám rau quả, bà nổi trận lôi đình. Bà kêu ông McGregor cố tình chơi xỏ bà. Đến lượt ông McGregor điên tiết lên. Một quả bí ngô thối bay vèo qua cửa sổ nhà bếp, đập trúng đứa út nhà thỏ lý lắc. Một cú đau ghê gớm. Benjamin và lý lắc cho rằng đã đến lúc phải trở về nhà rồi. Cuối cùng ông McGregor không mua được thuốc lá, còn bà McGregor cũng chẳng có tấm da thỏ nào. Nhưng vào Giáng sinh năm sau đó, bà chuột Tít Mít được tặng bao nhiêu là len lông thỏ, đủ để tự may cho mình một cái áo choàng, một cái mũ trùm đầu, một bao ủ tay xinh xắn và cả một đôi găng trụm ngón ấm áp nữa chứ. cô vịt Jemima ngờ nghịch. Vịt con mà lại vây quanh chân gà mẹ, quả là cảnh tượng hài hước đúng không nào? Ta cùng nghe câu chuyện của cô vịt Jemima ngờ nghịch nhé. Cô vịt này luôn bất bình vì vợ bác nông dân không chịu để cô tự ấp trứng của mình. Chị dâu cô, thím vịt Rebecca, lại sẵn lòng nhường việc ấp trứng ấy cho người khác. Tôi chẳng đủ kiên nhẫn để nằm ổ suốt 28 ngày đâu. Rồi cô cũng thế thôi, Jemima à. Thế nào cô cũng để trứng bị lạnh, cô biết thừa đi ấy chứ. Ước gì em được tự ấp trứng. Em mà ấp, chúng sẽ nở hết cho mà xem. Ước gì em được tự ấp trứng. Em mà ấp, chúng sẽ nở hết cho mà xem. Cô vịt Jemima quàng quạc phản đối. Cô cố giấu trứng đi, nhưng lúc nào nhà chủ cũng tìm ra và mang đi mất. Jemima tuyệt vọng lắm, cô quyết chí làm ngay một cái ổ cách xa nông trại. Vào một buổi chiều xuân đẹp trời, cô lên đường, đi men theo lối dành cho xe ngựa dẫn qua ngọn đồi. Cô khoác một chiếc khăn choàng và một cái mũ có vành. Leo lên tới đỉnh đồi, cô nhìn thấy một khu rừng ở phía xa. Đó có vẻ là một chốn yên tĩnh và an toàn, cô nghĩ bụng. Chẳng mấy khi Jemima có dịp bay lượn, cô lao xuống đồi chừng vài mét, vừa chạy vừa vỗ cánh phành phạch, rồi tung mình vào không trung. Sau pha cất cánh suôn sẻ, cô giang cánh bay thật là đẹp. Cô đưa mắt nhìn khắp các ngọn cây, cho tới khi nhìn thấy một bãi đất trống ở giữa rừng, nơi cây cối và bụi rậm đã được dọn quang. Jemima hạ cánh hơi nặng nề và bắt đầu lang thang, tìm kiếm một chỗ khô ráo và thuận tiện để làm ổ. Cô thấy khá ưng một gốc cây cụt đứng giữa bụi mao địa hoàng cao cao. Bỗng cô giật mình nhận ra một quý ông ăn vận bảnh bao đang ngồi bên gốc cây đọc báo. Ông ta có đôi tai đen dựng đứng và bộ ria màu cát. Quạc! Vịt Jemima nghiêng nghiêng cái đầu đội mũ vành, đoạn cất tiếng hỏi. Quạc! Quý ông nhướng mắt lên ngó qua tờ báo và nhìn Jemima vẻ hiếu kỳ. Cô lạc đường sao, thưa cô? Ông ta nói, quý ông này có một cái đuôi bông thật là bông, dài thật là dài, lót gọn dưới mông làm nệm ngồi vì mặt gốc cây hơi ẩm ướt. Jemima nghĩ bụng, quý ông này quả là lịch lãm và đẹp trai. Cô bèn giải thích rằng mình không hề lạc đường, cô chỉ đang tìm một nơi khô ráo và thuận tiện để làm ổ thôi. À, thật vậy sao? Ra là thế. Quý ông ria màu cát thốt lên, mắt nhìn Jemima hau háu. Ông gập tờ báo lại và nhét vào cái túi áo đuôi tôm. Jemima hết lời ca thán về bọn gà mái dỗi hơi. Thật thế sao? Quả là thú vị. Ước chi tôi được gặp mấy cô ả đó, tôi sẽ dạy cho họ một bài, cho chừa cái thói xía vào việc của người khác đi. Còn việc tìm ổ ấy mà, có gì khó khăn đâu, trong căn nhà gỗ của tôi có cả đống lông vũ. Ấy không, quý cô thân mến của tôi, cô chẳng làm phiền ai hết. Cô có thể ngồi trong đó bao lâu tùy thích. Quý ông đuôi bông nói. Ông ta dẫn cô vịt tới một ngôi nhà nhìn rõ lụp sụp, tăm tối, nép mình giữa đám mao địa hoàng. Nhà được xây bằng củi khô và than bùn. Trên nóc có hai cái xô vỡ được úp chồng lên nhau làm thành ống khói. Đây là biệt thự mùa hè của tôi. Cái hang... À nhầm, biệt thự mùa đông của tôi thì không được thoải mái lắm. Quý ông hiếu khách nói, phía sau nhà có một gian kho ọp ẹp ghép bằng hộp xà phòng cũ. Quý ông mở cửa cho Jemima vào. Căn nhà kho hầu như ngập trong lông vũ, tuy hơi ngột ngạt nhưng bù lại rất thoải mái và êm ái. Vịt Jemima hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều lông vũ đến thế, nhưng trong này quả là thoải mái, cô dọn ngay được một cái ổ mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Khi cô ra ngoài, quý ông ria màu cát đang ngồi trên khúc gỗ đọc báo. Chí ít ông ta cũng đang cầm tờ báo mở rộng trên tay, nhưng mắt ông ta lại nhìn liếc ra. Quý ông này quả là lịch thiệp quá đỗi. Ông tỏ ra hết sức tiếc nuối khi phải tiễn Jemima về nhà tối hôm đó. Ông hứa sẽ chăm lo cái ổ của cô thật chu đáo cho đến khi cô quay lại vào ngày hôm sau. Ông thổ lộ là mình rất yêu trứng và vịt con, rằng ông sẽ tự hào lắm khi được thấy hẳn một ổ đầy trứng trong căn nhà gỗ của mình. Chiều nào Jemima cũng đến đó, cô đẻ được 9 quả trứng, quả nào quả nấy đều có màu trắng phơn phớt xanh và rất to. Quý ông bảnh bao trầm trồ không ngớt khi thấy chúng. Những bận Jemima không có ở đó, ông thường lẻn vào đảo đi đảo lại và đếm trứng luôn. Rồi đến một hôm, Jemima nói với ông rằng cô sẽ bắt đầu ấp trứng từ ngày hôm sau. Tôi sẽ mang theo một túi ngô để khỏi phải rời ổ cho đến tận khi trứng nở, nếu không trứng sẽ bị lạnh mất. Cô vịt lo xa tâm sự. Xin quý cô đừng vì một túi ngô mà bận lòng. Hàng ngày tôi sẽ mang yến mạch tới hầu cô. Nhưng trước khi cô bắt đầu công cuộc ấp trứng gian khổ, tôi xin đãi cô một bữa. Hai ta cùng tổ chức một bữa tiệc tối nhé. Cô có thể hái giúp tôi ít rau thơm trong vườn nhà để làm món trứng ốp la được không? Ngải đắng, húng tây, bạc hà và hai củ hành tây cùng ít mùi tây nữa. Tôi sẽ mang mỡ chài tới để làm món nhồi. À nhầm, để làm món ốp la. Quý ông hiếu khách có bộ ria màu cát nói. Jemima là một cô vịt đầu óc cực kỳ đơn giản. Cô chẳng mảy may nghi ngờ gì khi nghe quý ông kia nhắc tới rau ngải đắng và hành tây. Cô đi qua vườn, ngắt mỗi thứ rau thơm vài ngọn, toàn những loại thường được dùng để nhồi vịt quay. Rồi cô lạch bạch đi vào bếp, cắp hai củ hành tây trong rổ. Vừa đi khỏi cửa, cô đụng ngay anh chó chăn cừu két. Cô lấy hành tây làm gì? Mà chiều nào cô cũng một mình đi đâu thế hả Jemima? Vốn sợ anh chó, Jemima đành kể cho anh toàn bộ câu chuyện. Anh chó chăn cừu lắng nghe, cái đầu thông thái nghiêng nghiêng, anh nhe nanh gầm gừ khi cô miêu tả quý ông lịch thiệp, có bộ râu màu cát. Anh còn hỏi thêm vài câu về khu rừng và vị trí chính xác của ngôi nhà và căn lều. Xong xuôi, anh rời trại, rảo chân chạy vào làng. Anh đi tìm hai cậu chó săn, lúc ấy đang đi dạo cùng ông hàng thịt. Một buổi chiều rực nắng, cô vịt Jemima bước trên con đường dành cho xe ngựa lần cuối. Cô leo dốc khá vất vả vì phải xách theo một túi đầy rau thơm cùng hai củ hành tây. Cô bay qua khu rừng và hạ cánh xuống trước ngôi nhà của quý ông đuôi bông. Ông ta đang ngồi trên một khúc gỗ, cái mũi hít hít ngửi ngửi và đôi mắt láo liên đảo quanh vẻ bồn chồn. Thấy Jemima hạ cánh, ông ta nhảy dựng cả lên. Xem trứng xong thì vào nhà ngay nhé, mà đưa chỗ rau thơm để làm món ốp la ra đây xem nào, mau lên. Giọng điệu của ông ta đến là cộc cằn, Jemima chưa bao giờ nghe thấy ông ta nói năng như vậy. Cô vịt vừa ngỡ ngàng, vừa cảm thấy bất an. Khi đang ở trong nhà kho, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân chạy phía sau tường. Một cái mũi đen thò vào hít dưới khe cửa, rồi có kẻ nào đó khóa luôn cửa lại. Jemima hoảng lắm. Giây lát sau, nhiều âm thanh ồn ào rùng rợn vang lên. Tiếng sủa, tiếng hú, tiếng gầm và tiếng chu, tiếng rít và tiếng rên. Từ đó, lúc này không ai còn thấy tăm hơi của quý ông bảnh bao đâu nữa. Lúc này, Kết mới mở cửa kho để thả Jemima ra. Thật không may, trước khi anh kịp ngăn chặn, hai cậu chó săn đã lao vào ngấu nghiến hết ổ trứng. Một bên tai của anh chó Kép bị cắn chảy máu, còn hai cậu chó săn đều đi tập tễnh. Vịt Jemima được hộ tống về nhà, nước mắt ròng ròng vì thương mấy quả trứng. Sang tháng 6, cô đẻ thêm được ít trứng nữa. Cô được phép tự ấp trứng, nhưng chỉ có 4 quả nở thành vịt con. Jemima thanh minh là vì cô bị hồi hộp quá, nhưng kỳ thực là từ trước tới giờ, cô đâu có giỏi việc ấp trứng. Cô mèo cục lông xù. Đây là cô mèo cục lông xù. Nàng ta nghe đâu đấy có tiếng chuột chít thì phải. Còn đây là tên chuột chít đang thập thò sau trạn bát. Nó đang trêu cục lông xù đấy. Mèo con hả? Tớ đầy cóc sợ. Cục lông xù phóng vụt tới, nhưng chật chật, muộn quá, nàng ta đã chụp hụt tên chuột, còn bị cộc u cả đầu nữa chứ. Cái chạn bát kia sao mà cứng quá, đi thôi, cục lông xù suýt xoa. Đứng trên nóc chạn, chuột chít dòm xuống chỗ cục lông xù. Cô nàng đang ngồi trước lò sưởi, đầu bị buộc kín mít trong một mảnh rẻ lau. Chuột chít nghĩ bụng, hình như cô nàng đang ốm thì phải. Nó bèn đu dây chuông trượt xuống. Nhìn cục lông xù càng lúc càng lờ đờ, chuột chít bèn mon men lại gần thêm chút nữa. Cục lông xù giơ cả hai chân lên ôm lấy đầu và hé hé mắt nhìn chuột chít qua một lỗ thủng trên chiếc rẻ. Chuột chít đã đến rất gần. Bất thình lình, cục lông xù vồ lấy chuột chít. Vừa rồi tên chuột chít dám giỡn mặt cục lông xù nên nàng ta quyết trêu lại hắn một mẻ cho biết tay. Cục lông xù ơi, làm thế thật chẳng ngoan tẹo nào. Cục lông xù gói chuột chít vào mảnh rẻ lau và buộc lại, rồi tung bọc rẻ lên như tung bóng. Nhưng cô nàng quên béng mất lỗ thủng trên rẻ, thế là khi nàng ta tháo rẻ ra thì đã chẳng còn tên chuột nào trong đó. Chuột chít đã chui qua lỗ thủng và chạy trốn từ đời nào rồi. Giờ hắn ta đang nhún nha nhún nhảy trên nóc trạm kia kìa.